Vương quốc thầy ở trong tâm hồn. Lời Chúa. Nước Thiên Chúa ở trong các con. Kẻ không cùng ta thu họp, tức là làm tan tác. Biệt phái mù quáng, hãy lo rửa sạch bên trong. Con người bên trong nơi chúng tôi cứ ngày ngày canh tân đổi mới. Xin người chiếu theo sự giàu có vinh quang của người, ban cho anh em được phấn chấn đầy dũng lực, nhờ bởi thần khí của người, để thành người bên trong. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì bộ hạ của tôi đã cố chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Ấy vậy, nước tôi không thuộc chốn này. Vì chân chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được nước Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm nước của người trước đã, các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. Đã được ban cho các ngươi biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Thầy là vua, nhưng vương quốc thầy không thuộc về trần gian. Không phải để thành lập hay tái lập một vương quốc tạm thời, mà thầy đã đến trong thế gian. Vương quốc của thầy ở trong cung lòng con người. Chính từ bên trong mà thầy hành động, xây dựng, thanh tẩy và thánh hóa. Cái bên ngoài cần thiết, nhưng đó chỉ là bề mặt của một thực tại sâu thẳm. Điều đáng kể là cái thực hiện trong âm thầm, không thấy được, là cái tác động trong lòng con người. Vương quốc của thầy ở bên trong. Đúng thế, hoạt động bên ngoài là hữu ích, tổ chức bên ngoài là cần thiết. Cả hai đều phần nào ảnh hưởng. Nhưng nếu xét về giá trị hoặc về giới hạn vương quốc của thầy, chỉ theo bề mặt, tức là muốn đặt cái siêu nhiên, muốn giới hạn cái thần thiên dưới tiêu chuẩn kỹ thuật của con người, đương nhiên có sự chênh lệch. Nhưng đường lối của thầy đâu phải là đường lối của các con. Con tim thầy có lý lẽ mà luận lý loài người không hiểu được. Trong tổng hợp ánh sáng, chẳng có gì che giấu được mắt thầy. Từng giây phút, thầy thấy mọi trạng thái tâm linh, thấy chính xác mọi sự qua âm điệu tình yêu, thấy cả phản xạ từng cử chỉ của mỗi người đối với lợi ích chung. Chính từ trong tâm hồn, mọi sự được điều chỉnh. Tất cả mọi thứ tội, dù kín đến đâu, cũng là cửa mở cho quỷ vào trần gian và kéo theo bao điều khốn khổ cho thế giới. Mọi tác động tình yêu, dù kín thế nào, cũng là cửa đóng lại đối với ma quỷ và mở ra cho ơn cứu chuộc của thầy trên trần gian. Với một số nhỏ linh hồn ngoan ngoãn và đại lượng, Thầy có thể làm bừng sáng những ngọn đèn đang hun khói. Sống là một cuộc chiến, và nhất là trong những điều thật nhỏ, hầu như không nhìn thấy được, mà con người tiến hay lùi. Chính từ bên trong mà định mệnh của nhân loại được quyết định. Khi lửa tình yêu không điều khiển, thì lửa hận thù sẽ cai trị. Tội sẽ nặng chừng nào đối với những kẻ đã lãnh nhận nhiều, nhưng vì biếng nhác hay ích kỷ, lại dùng những khả năng ấy để tìm tư lợi hoặc hư danh, thay vì để mưu ích cho phần rỗi của anh em mình. Những người giúp ích cho giáo hội thầy nhiều nhất là những người biết từ bỏ chính bản thân để sống kết hợp với thầy cách trung thành. Họ trở thành những người được thầy kiếm hữu. Thầy không hành động để quảng cáo những người bạn chân chính của thầy, không hoạt động vì ham danh. Họ không thích được người khác nói đến, họ là những người thầy nói với và nói qua họ. Đừng quan tâm về điều người khác nghĩ về con, nhưng hãy nhạy bén về điều người khác nghĩ về thầy. Thầy lo cho cuộc sống của con hãy nghĩ đến cuộc sống thầy. Thầy đọc trong tâm tư con, hãy thử đoán những tư tưởng của thầy. Thầy lãnh nhận đau khổ của con hãy quan tâm đến những thống khổ của thầy, gắng hiểu những điều đó mà chia sẻ nghe con. Hãy tin tưởng đi sâu vào trong thầy, và hãy để thầy dùng con như thầy muốn. Đó là huyền nhiệm của sự phong nhiêu, nó sẽ lan rộng đến tận cùng trái đất. Con đừng ngạc nhiên nếu thầy chưa dùng hết khả năng và tài khéo của con. Chính thầy cũng không làm tất cả các phép lạ khi còn tại thế. Thầy chỉ để ra có 3 trong số 33 năm để sao giảng. Và cũng vậy, Chúa Thánh Linh đâu đã dạy các tác giả tin mừng ghi chép lại mọi lời thầy đã nói. Thầy có lý để hành động như vậy. Thầy đâu có đòi mọi người phải có cùng một hình thức và mức độ phục vụ như nhau. Điều đáng kể trước hết không phải là số lượng công việc đã thực hiện, mà là chất lượng tình yêu đã thúc đẩy con người hành động và được diễn tả qua công việc. Đối với thầy, việc xây dựng bên trong quan trọng hơn xây dựng một lâu đài tráng lệ. Đó là việc xây dựng sống động nhiệm thể thầy bằng đức ái đối với mọi người và qua mọi sự. Càng có đức ái đích thực trên thế giới, thầy càng lớn mạnh trong các linh hồn. Mọi cái đều có thể sử dụng vào việc tăng trưởng này. Công việc làm trong âm thầm thường không ai biết tới, đối với thầy lại thiết yếu hơn những hoạt động bên ngoài xem ra có giá trị nhất. Nếu thấy cần, thầy sẽ dùng chúng con âm thầm kín đáo. Thầy không gán cho các hữu thể bên ngoài một hệ thống tăng giá. Con hãy nhớ rằng cái đáng kể trước hết là cái mà chỉ một mình thầy thấy và đánh giá. Vương quốc thầy ở bên trong. Kinh nguyện của Michel Qua. Lạy Chúa, con muốn lên thật cao, lên trên thành phố con đang ở, cao khỏi thế giới này, lên trên cả thời gian. Con muốn thanh luyện cái nhìn của con và muốn mượn cặp mắt của Chúa. Khi ấy con sẽ thấy vũ trụ, nhân loại, lịch sử như cha thấy. Con sẽ thấy trong sự biến đổi kỳ diệu ấy của vật chất, trong cái sôi sục liên lỉ này của cuộc sống. Thân mình vĩ đại của Chúa đang phát sinh dưới hơi thở thần linh. Con sẽ thấy đẹp biết bao ý tưởng đời đời của tình yêu cha đang liên tục thể hiện. Tất cả quy tụ về Chúa, mọi sự trên trời dưới đất, và con thấy hôm nay cũng như hôm qua, những điều nhỏ nhất cũng quy về đó cả. Mỗi người ở vào vị trí của mình, mỗi nhóm và mỗi vật. Con thấy một nhà máy, một rạp chiếu phim, một cuộc thảo luận trong phiên họp chung và việc đặt một máy nước bên lề đường. Con thấy giá bánh mì dán trên bảng hiệu, đám bạn trẻ đi ca vũ, trẻ nhỏ chào đời và cụ già chết. Con thấy phân tử nhỏ nhất của vật chất và hơi thở yếu ớt của sự sống, tình yêu và hận thù, tội lỗi và ân sủng. Thật sửng sốt, con hiểu rằng trước mắt con đang diễn ra cuộc phiêu lưu vĩ đại của tình yêu, bắt đầu từ hừng đông của nhân loại. Theo lời hứa, lịch sử thánh kỷ hoàn tất trong vinh quang sau phục sinh của xác thể. Khi Chúa ra trình diện với cha và thưa: mọi sự đã hoàn tất, ta là Alpha và Omega, khởi nguyên và cùng đích. Con hiểu rằng mọi sự đều tồn tại, tất cả chỉ là một sự chuyển động của nhân loại và vũ trụ hướng về Chúa Ba Ngôi, nhờ Chúa và trong Chúa. Con hiểu rằng không gì là trần tục, sự vật, con người, biến cố, nhưng ngược lại tất cả đều được Thiên Chúa thánh hiến từ nguyên thủy, và tất cả phải được dâng hiến qua con người thần thiên hóa. Con hiểu rằng cuộc sống của con là một kho báu không thể thiếu trong kế hoạch của cha. Nó như hơi thở vô hình trong thân thể vĩ đại ấy. Lạy Chúa, lúc ấy con quỳ gối chiêm ngắm huyền nhiệm của thế giới này. Một thế giới mặc dù bị phủ đầy bởi vô số những hư đốn ghê tởm do tội lỗi gây ra, nó vẫn là sự rung động liên lỉ của tình yêu đang hướng về tình yêu vĩnh cửu. Lạy Chúa, con muốn lên thật cao, lên trên thành phố con đang ở, cao khỏi thế giới này, lên trên cả thời gian. Con muốn thanh luyện cái nhìn của con và muốn mượn đôi mắt của Chúa.